Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng yêu thương và sự hỗ trợ quý vị dành cho chương trình phát thanh của chúng tôi. Chúng tôi không mong ước gì hơn là những điều chúng tôi chia sẻ hàng tuần có thể mang lại cho quý vị một vài điều hữu ích trong đời sống gia đình và giúp cho tình yêu vợ chồng quý vị dành cho nhau được ngọt ngào, tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục trình bày về những đặc điểm của người có tình yêu thật. Như chúng ta đã biết, theo lời Kinh Thánh dạy, người có tình yêu thật là người hay nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không lên mình kiêu ngạo và không làm điều gì khiếm nhã, không đẹp, không lịch sự đối với người mình yêu. Đặc điểm kế tiếp chúng tôi xin trình bày hôm nay là người có tình yêu thật không tìm lợi riêng cho mình. Sứ đồ Phao-lô viết, tình yêu thương không kiếm tư lợi. Tư lợi là những lợi ích hay lợi lộc ta muốn tìm riêng cho mình để hưởng riêng một mình mà thôi. Lắm khi còn gây thiệt thòi cho người khác. Nếu muốn hôn nhân được hạnh phúc, vợ chồng phải sống với nhau bằng tình yêu thật, nghĩa là không dùng tình yêu hay nói yêu thương để tìm kiếm một điều lợi nào đó cho riêng mình. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy có biết bao nhiêu người dùng hai chữ tình yêu để trục lợi. Ví dụ như, có những người không thật lòng yêu, nhưng nói là mình yêu để lấy được chồng giàu có hay cưới được vợ xinh đẹp. Cũng có người không yêu gì cả, nhưng nói là yêu để có người bằng lòng lập gia đình với mình và giúp mình thoát ly hoàn cảnh bế tắc nào đó. Trong đời sống vợ chồng, nếu vợ thật lòng yêu chồng và chồng thật lòng yêu thương vợ, hai người sẽ không tìm kiếm lợi riêng cho mình, nhưng luôn luôn nghĩ đến phúc lợi chung của hai người. Những người yêu nhau bằng tình yêu siêu nhiên, tức là tình yêu vị tha của Chúa, sẽ không bao giờ làm điều gì gây tổn thương cho vợ, cho chồng để mình được lợi. Người đó cũng không lợi dụng tình yêu của người phối ngẫu để đạt những ham muốn thấp hèn, ích kỷ. Một lời dạy khác trong Thánh Kinh khuyên chúng ta như sau. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 4. Nói một cách ngắn gọn là, nếu thật lòng yêu thương, ta đừng sống vị kỷ, nhưng phải nghĩ đến quyền lợi của người khác. Người ta nói rằng trên đời này chỉ có hai nhóm người. Những người luôn luôn nghĩ đến quyền lợi của mình và những người luôn luôn nghĩ đến bổn phận. Người hay nghĩ đến quyền lợi lúc nào cũng nói, tôi có quyền làm điều này, tôi được quyền hưởng điều kia. Trong gia đình, người đó thường nói, vợ tôi hay chồng tôi phải làm trọn bổn phận đối với tôi. Hoặc nói, tôi là chồng, tôi có quyền đòi hỏi điều đó. Tôi là vợ, tôi có quyền trông mong điều kia. Những người chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình là người ích kỷ, luôn luôn đòi hỏi người khác phải làm trọn bổn phận đối với mình, mà quên rằng mình cũng có bổn phận đối với người khác. Quý vị thuộc nhóm người nào? Quý vị thường nghĩ đến quyền lợi của mình hay nghĩ đến những bổn phận mình phải chu toàn? Nếu một người bước vào hôn nhân với tinh thần vị kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình và những gì người phối ngẫu phải làm cho mình, đó là người không có tình yêu thật, vì người đó đang tìm kiếm tư lợi. Nếu trong gia đình, cả vợ lẫn chồng đều chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình và trông mong người kia chiều theo ý mình. Gia đình đó sẽ căng thẳng, xào xáo, gây gổ luôn luôn. Nếu trong gia đình một người lúc nào cũng nghĩ đến lợi riêng, còn người kia sẵn sàng chịu thiệt thòi, thì gia đình đó có thể êm ấm, nhưng quan hệ vợ chồng chẳng khác gì quan hệ chủ tớ hoặc là chủ với nô lệ. Ngược lại, nếu cả vợ lẫn chồng đều nghĩ đến quyền lợi của mình ít hơn và nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu nhiều hơn, như lời Chúa dạy, mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho kẻ khác, thì hôn nhân đó sẽ ngọt ngào và phước hạnh biết bao. Có những ông chồng, những bà vợ, miệng nói yêu thương, nhưng sống rất là ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nhu cầu và quyền lợi của mình, chứ không nghĩ đến nhu cầu của người mình yêu. Thánh Kinh dạy, hỡi các con nhỏ bé, chớ yêu thương bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Trích Thi Giăng thứ nhất chương 3 câu 18. Khi chúng ta yêu thương ai, đừng chỉ nói bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy thể hiện tình yêu đó bằng hành động cụ thể, bằng những việc làm thực tế. Có lẽ chúng ta không dùng tình yêu lừa dối người khác để được lợi cho mình. Nhưng nếu chúng ta sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc và sự thoải mái cho riêng mình, có thể là chúng ta chưa có tình yêu thật. Người thật sự yêu vợ, yêu chồng sẽ đặt phúc lợi của người đó trước phúc lợi của chính mình. Không những thế, bất cứ khi nào thấy vì mình mà người phối ngẫu phải vất vả hoặc buồn khổ, chúng ta sẵn sàng quên mình, sẵn sàng quên đi phúc lợi riêng để người kia không phải chịu thiệt thòi. Có những ông chồng lúc nào cũng nói thương vợ, nhưng không chia sẻ với vợ gánh nặng công việc nhà, không giúp vợ chăm sóc con cái. Đi làm về chỉ ngồi xem tivi, đọc báo, chờ vợ cơm bưng nước rót. Lúc vợ mệt mỏi, ốm đau thì bực bội, gắt gỏng, vì nhu cầu chăn gối không được đáp ứng đầy đủ. Có những ông chồng chỉ khi nào đau ốm mới có mặt ở nhà và đòi hỏi vợ con chăm sóc đủ mọi thứ. Còn khi khỏe mạnh thì đi chơi với bạn bè suốt ngày, không biết vợ con vất vả bận rộn như thế nào. Ở đây hầu hết các bà đều phải đi làm, vì thế rất cần sự thông cảm và giúp đỡ của các ông. Những người thật sự thương vợ sẽ không thể nào ngồi yên một chỗ chờ vợ con hầu hạ, nhưng sẵn sàng xắn tay áo giúp vợ bất cứ việc gì mình có thể giúp được. Tương tự như thế, cũng có những bà vợ ích kỷ, nay đòi chồng chiều việc này, mai lại buộc chồng làm cho mình việc khác. Nếu chồng không chiều thì buồn giận, không làm cho chồng điều chồng mong muốn. Có một bà vợ kia buộc chồng mỗi tháng phải gửi giúp cha mẹ mình một số tiền khá lớn. Người chồng không có tiền cũng phải cố gắng vay mượn đầu này đầu kia. Nếu tháng nào gửi trễ, bà vợ không nhìn thấy chứng từ thì khóc lóc than vang, nói rằng chồng không thương mình. Cũng có những người đàn bà thương chồng, chiều chồng với ý định đổi chác, tức là để chồng phải chiều lại mình trong những việc khác. Đó là người dùng tình yêu để kiếm tư lợi, và vì thế thường làm cho người yêu thương mình phải khổ hơn là được hạnh phúc. Có người thì miệng nói thương vợ, thương chồng, nhưng lại cứ lén lút gian díu với người khác. Khi được rảnh rỗi không dành thì giờ cho vợ con hay chồng con, nhưng thích đi chơi với bạn bè hoặc làm những gì thoải mái cho riêng mình mà thôi. Thường thường là thoải mái, sung sướng trên nỗi khổ của người kia. Có một ông chồng nọ, sau một thời gian vì hoàn cảnh phải sống xa vợ, đã thay lòng đổi dạ và thương một người đàn bà khác. Khi hai vợ chồng được đoàn tụ, người chồng nói với vợ: anh yêu em, nhưng anh không thể dứt khoát với người kia, vì anh yêu cả hai. Nếu em thật thương anh thì hy sinh cho anh, chấp nhận người đàn bà đó để anh khỏi phải khổ. Thế rồi, ông chồng đó cứ đi đi về về với cả hai người đàn bà. Dù biết vợ mình rất đau khổ, nhưng người chồng ích kỷ kia không chịu dứt khoát với bên nào. Đây là hình ảnh rõ ràng của người có tình yêu ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của mình. Thật ra những người như thế chỉ yêu thương chính họ mà thôi. có những vợ chồng lúc nào sắp cần đến nhau, cần tình yêu hay cần tiền bạc của nhau, thì đối xử với nhau rất là ngọt ngào, tử tế. Nhưng khi đã được việc cho mình rồi, thì những lời ngọt ngào, những chăm sóc ân cần đó biến mất hết, để lộ nguyên hình con người thật, thô lỗ, cộc cằn, hoặc là vô tâm, vô tình, chẳng để ý gì đến nhu cầu hay ước mơ của người phối ngẫu. Nếu chúng ta là người có tình yêu thật, chúng ta sẽ không dùng tình yêu hay giả vờ yêu thương để kiếm lợi cho mình. Nhưng chúng ta sẵn sàng hy sinh niềm vui riêng cũng như ích lợi riêng để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người phối ngẫu. Có lẽ chúng ta cần xét lại xem tình yêu mình đang ban cho người thân trong cuộc đời là tình yêu nào. Có khi chúng ta tưởng mình có tình yêu thật, nhưng trong thực tế, đó chỉ là tình yêu ích kỷ. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày đặc điểm thứ bảy của người có tình yêu thật, đó là không kiếm tư lợi. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm khác của tình yêu thật. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh các bạn đón nghe bài học dự bị hôn nhân hôm nay. Như các bạn đã biết, khi bước vào hôn nhân là chúng ta bước vào một giai đoạn với nhiều thay đổi. Thay đổi từ nếp sống độc thân đến nếp sống của người có gia đình. Thay đổi khi bước vào vai trò làm vợ làm chồng. Và khi có con cái, các bạn lại thay đổi, bước vào trách nhiệm làm cha làm mẹ. Các bạn cần nhận ra những thay đổi này hầu có thể giúp nhau thích ứng với đời sống mới, hoàn cảnh mới. Có hai bạn trẻ kia quen nhau khoảng một năm thì làm đám cưới. Vì công việc, hai người phải đi xa gia đình cha mẹ. Đôi vợ chồng trẻ sống với nhau được hơn một năm thì có con đầu lòng. Hai vợ chồng vừa mới thích ứng với thay đổi xa cha mẹ, bạn bè thân yêu, với hoàn cảnh mới và với vai trò làm chồng làm vợ, bây giờ lại bước vào vai trò làm cha mẹ, nuôi con và lo cho con. Tất cả những thay đổi này đến dồn dập, thêm vào đó là việc làm mới, chỗ ở mới, khung cảnh xa lạ, khiến hai vợ chồng không thích ứng kịp nên cảm thấy rất là buồn bã, cô đơn. Nhất là người vợ, mới vài năm trước còn tự do bay nhảy, đi những nơi mình muốn, làm những việc mình thích. Bây giờ suốt ngày ở nhà lo cơm nước và lo cho chồng con. Nhiều lúc nàng cảm thấy tù túng, khó chịu và buồn chán vô cùng, giống như bị quản thúc, không được đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai. May một điều là người chồng trẻ thông cảm với vợ, nên anh xin nghỉ làm việc 3 tuần, ở nhà giúp vợ lo cho con và sau đó đưa vợ về thăm gia đình. Điều người chồng làm là điều tốt và cần thiết. Nhờ đó cô vợ cảm thấy vui vẻ, phấn khởi hơn trong trách nhiệm của mình. Chúng tôi mong là các anh sẽ nhớ và bắt chước người chồng đó khi gặp hoàn cảnh tương tự. Trong trường hợp vừa kể, nếu không thông cảm, người chồng này có thể bực bội, trách vợ tại sao có con là niềm vui, được ở nhà chăm sóc con là thiên chức, là đặc ân, mà không bằng lòng. Thái độ và lời nói thiếu thông cảm của chồng có thể khiến người vợ càng buồn hơn và khó thích ứng với những đòi hỏi trong trách nhiệm của mình. Song song với tình trạng chán nản của người vợ khi mới sinh con vì cơ thể bị yếu và phải mất quá nhiều thời giờ lo cho con, những người chồng trẻ khi mới có con cũng có thể trải qua một giai đoạn buồn bực không vui. Trước hết là đứa con khiến vợ chồng bận rộn, không có thì giờ với nhau. Sau nữa, vì có con, giờ giấc và sinh hoạt trong gia đình bị xáo trộn. Không những thế, người chồng còn thường thấy mình bị bỏ quên. Vì bận lo cho con, vợ không chăm sóc mình như trước nữa. Đây là điều những người vợ mới có con đầu lòng cần để ý. Thường thường khi chưa có con, các cô vợ trẻ chăm sóc chồng rất chu đáo. Nhưng khi có con, các cô dồn hết thì giờ và tâm trí cho con và hầu như quên mất rằng chồng cũng cần được mình quan tâm, săn sóc. Các cô cần cẩn thận, đừng quá lo cho con mà không còn thì giờ cho chồng hoặc là không quan tâm đến chồng nữa. Dù thương con đến bao nhiêu, các bạn đừng bao giờ vì con mà quên vợ hay chồng của mình. Cũng đừng vì chăm sóc con quá kỹ mà vợ chồng bất đồng ý kiến và phiền giận nhau. Trái lại, đây là lúc hai vợ chồng cần nghĩ đến nhau, tìm mọi cách giúp nhau và thông cảm với nhau. Các anh cũng đừng vì vợ bận rộn với con mà buồn phiền. Tốt hơn hết là hai vợ chồng giúp nhau, cùng lo cho con và cùng làm công việc nhà. Dù có người giúp việc, các anh cũng nên dành thời giờ chăm sóc bồng bế con, để có mối quan hệ gần gũi với con sau này. Khi cùng lo cho con, hai vợ chồng không những thông cảm nhau hơn mà cũng có thời giờ ở gần bên nhau hơn. Đời sống không phải chỉ có những thay đổi theo tuổi đời và theo những giai đoạn của đời người, nhưng còn có những thay đổi do hoạn nạn, rủi ro xảy đến. Dù các bạn tin Chúa, sống trong sự bảo vệ, dẫn dắt của Chúa, các bạn cũng không tránh khỏi những khó khăn, bất trắc xảy đến trong cuộc đời. Điều chúng ta cảm tạ Chúa là chúng ta không đối diện với khó khăn, thử thách một mình, nhưng có Chúa ở bên cạnh, giúp đỡ và dẫn dắt chúng ta. Thánh Kinh hứa Chúa không để chúng ta bị thử thách hay cám dỗ quá sức mình, và Chúa luôn luôn cho chúng ta một lối thoát. Những bất trắc xảy đến có ảnh hưởng trên hạnh phúc gia đình, gồm những điều như sau. Thứ nhất là thiếu thốn về vật chất. Nhiều khi vì không tính toán cẩn thận trong việc chi dùng tiền bạc, các bạn bị thiếu thốn về vật chất. Có người vì tổ chức đám cưới quá lớn, quá tốn kém, hoặc mượn tiền để mua sắm cho ngày cưới, nên sau đó phải lo đi làm trả nợ. Để tránh tình trạng này, các bạn nên làm đám cưới đơn giản, tùy theo khả năng của mình. Điều quan trọng là có một lễ cưới trang nghiêm, vinh danh Chúa. Có khi bị thiếu thốn là vì các bạn chưa học xong, chưa có công ăn việc làm vững vàng mà đã lập gia đình. Dù vì lý do gì, khi gia đình gặp thiếu thốn, các bạn đừng đổ lỗi cho nhau hay phiền trách nhau. Cũng đừng che giấu nhau hay mượn tiền để tiếp tục tiêu xài và làm như không có nan đề gì cả. Điều đầu tiên các bạn cần làm là nhìn nhận nan đề của gia đình mình, rồi ngồi lại bàn thảo với nhau xem mình phải làm thế nào, thay đổi cách sống làm sao để giải quyết nan đề. có thể các bạn phải cắt bớt một vài chi phí, bỏ đi những mục chi tiêu có thể cắt giảm được, hoặc là cần tìm một việc làm khác. Điều quan trọng là đừng để tiền bạc trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng giận nhau, cãi nhau. Cũng đừng để tiền bạc hay việc làm chiếm mất thì giờ vợ chồng bạn dành ra để thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài. Nguyên tắc để đương đầu với thiếu thốn vật chất là chi dùng tiền bạc theo khả năng, chỉ mua sắm những gì cần, chứ không phải những gì mình thích. Luôn luôn để dành, phòng khi có nhu cầu bất ngờ, và không lo lắng, nhưng tin cậy vào sự tiếp trợ của Chúa. Chúa Giê-xu dạy như sau: ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 31 đến 33. Những bất trắc khác có ảnh hưởng trên hạnh phúc gia đình các bạn là khi các bạn gặp hoạn nạn như tai nạn, bệnh tật, rủi ro, thất bại, v.v. Thường thường khi đời sống đang bình an, vui vẻ thì hoạn nạn xảy đến. Đây là điều không ai mong muốn nhưng ít ai tránh được. Vì vậy các bạn cũng cần chuẩn bị để ứng phó khi hoạn nạn xảy đến. Hoạn nạn thử thách sẽ ảnh hưởng đến gia đình bạn, nhưng ảnh hưởng như thế nào là tùy phản ứng của các bạn trước những điều đó. Điều quan trọng là vợ chồng các bạn đừng đổ lỗi cho nhau, cũng đừng oán trách Chúa, nhưng cầu nguyện xin Chúa giúp mình bình tĩnh và khôn ngoan để ứng phó theo sự dẫn dắt của Ngài. Hơn nữa, hãy nhớ rằng, tuy nhiều khi hoạn nạn xảy ra là lỗi của chúng ta, nhưng Chúa cho phép những điều đó xảy đến để rèn luyện chúng ta nên người trưởng thành. Vì thế các bạn cứ vững tâm nhờ cậy Chúa và trông chờ sự cứu giúp của Ngài. Lời Chúa cho chúng ta nguyên tắc sau đây để ứng phó với hoạn nạn, thử thách. Sứ đồ Gia-cơ khuyên: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Trích Thư Gia-cơ chương 1, câu 2 đến câu 4. Hoạn nạn và thử thách cũng có thể đến dưới hình thức bệnh tật, những bệnh hiểm nghèo, khó chữa, hoặc là gặp tai nạn, mất việc làm, bị thất bại, thua lỗ trong công việc làm ăn, v.v. Đây là những điều xảy ra ngoài ý muốn. Khi gặp những hoàn cảnh này, các bạn hãy nâng đỡ, an ủi nhau. Đừng đổ lỗi cho nhau, oán trách nhau hay hối tiếc sao mình đã lấy nhau. Khi các bạn oán trách nhau hay oán trách hoàn cảnh, không giải quyết nan đề, mà còn làm cho nan đề trở thành lớn hơn và khó giải quyết hơn. Cũng nhớ đừng bao giờ vì khó khăn mà nghĩ đến chuyện ly hôn hay ly dị. Đó không phải là cách giải quyết vấn đề theo lời Chúa dạy. Kinh Thánh dạy như sau: những cám dỗ đến cho anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Theo Thư Côrintô thứ nhất chương 10 câu 13. Chúa cũng hứa, phước cho người chịu thử thách, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Theo Thư Gia Cơ chương 1 câu 12. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sóng nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, dù nguy biên vây bọc kín chung quanh, nghe bước Chúa đi, lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô giông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, giữa nơi bùn sâu, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sóng nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi, và bao đau thương trong tâm hồn. Chúa ơi, hãy dù nghe tiếng tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sóng nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng.